Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Visualization with Microsoft Power BI, How to Design Savvy Dashboards là sách hướng dẫn thực hành về trực quan hóa dữ liệu kinh doanh trên Microsoft Power BI do Alex Kolokolov và Maxim Zelensky biên soạn. Sách không xem biểu đồ, chỉ là bước trang trí sau phân tích. Trọng tâm của nó là biến số liệu thành thông tin có thể hiểu nhanh, từ đó hỗ trợ trao đổi và ra quyết định trong tổ chức. Nội dung phù hợp với thể loại cẩm nang nghiệp vụ, kết hợp nguyên tắc thiết kế biểu đồ, hướng dẫn thao tác trong Power BI, cùng các ví dụ về báo cáo doanh nghiệp. Cấu trúc sách đi từ biểu đồ kinh điển sang những biểu đồ nâng cao đáng tin cậy, rồi xem xét các dạng trực quan bắt mắt nhưng tiềm ẩn rủi ro gây hiểu nhầm. Với hướng dẫn từng bước, ảnh minh họa, dữ liệu thực hành và câu hỏi ôn tập, cuốn sách phục vụ cả người mới dùng Power BI lẫn nhà phân tích muốn cải thiện chất lượng dashboard. Mục tiêu xuyên suốt là tạo ra báo cáo rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên thay vì chỉ phô diễn khả năng kỹ thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chọn biểu đồ theo câu hỏi kinh doanh thay vì theo sở thích hình thức. Phần về các biểu đồ kinh điển đặt nền tảng cho gần như mọi dashboard doanh nghiệp. Sách tập trung vào việc chọn đúng dạng biểu đồ cho những nhu cầu phân tích phổ biến như so sánh các nhóm, theo dõi xu hướng theo thời gian, nhìn cơ cấu hoặc xác định mức độ đóng góp. Đây là điểm quan trọng vì Power BI cho phép tạo rất nhiều hình ảnh nhanh chóng, nhưng sự sẵn có của một visual không có nghĩa nó là lựa chọn phù hợp. Một biểu đồ sai có thể khiến người xem tốn thời gian giải mã, hoặc tệ hơn, hiểu nhầm sự khác biệt giữa các số liệu. Cách tiếp cận của sách ưu tiên sự khớp nhau giữa câu hỏi, cấu trúc dữ liệu và khả năng đọc của người dùng. Nó cũng bàn về các lỗi thường gặp khi áp dụng biểu đồ cơ bản, từ việc đặt quá nhiều thành phần trên cùng một hình, cho đến mặc định hóa các nhãn và tiêu đề thiếu thông tin. Các ví dụ thiên về bán hàng và báo cáo doanh nghiệp, nên người đọc có thể liên hệ trực tiếp với KPI, doanh thu, danh mục sản phẩm hay khu vực. Giá trị thực tế nằm ở việc hình thành thói quen hỏi rõ điều gì cần được so sánh hoặc quyết định, rồi mới chọn visual. Nhờ vậy, trở thành một câu trả lời cô đọng cho vấn đề kinh doanh, không phải một màn hình đầy màu sắc. Thứ hai, thiết kế dashboard như một công cụ giao tiếp và điều phối quyết định. Một luận điểm nổi bật của sách là dashboard không chỉ phục vụ việc khám phá dữ liệu, mà còn tạo điều kiện cho con người giao tiếp với nhau. Điều này thay đổi cách đánh giá một báo cáo Power BI. Một dashboard tốt không đơn thuần chứa các chỉ số đúng, mà phải giúp người quản lý, nhân viên nghiệp vụ và nhà phân tích cùng hiểu điều đang xảy ra theo một cách nhất quán. Vì thế, sách đề cập đến việc ghép các visual trên một trang, tổ chức thứ bậc thông tin và thiết lập tương tác giữa các biểu đồ. Những lựa chọn này ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình đọc báo cáo. Nếu bộ lọc, điểm nhấn và mối liên hệ giữa các biểu đồ thiếu rõ ràng, người dùng có thể đi đến kết luận khác nhau từ cùng một dữ liệu. Tinh thần thiết kế ở đây là tính rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt phù hợp với môi trường kinh doanh có ít thời gian. Sách cũng khuyến khích tùy chỉnh những mặc định của Power BI, chẳng hạn tiêu đề tự tạo vốn thường chung chung. Một tiêu đề tốt cần nói được chỉ số nào, được phân tách theo đâu và khi cần thì nêu rõ đơn vị. Qua đó, dashboard trở thành bề mặt làm việc chung để thảo luận, theo dõi vấn đề và gắn dữ liệu với hành động thay vì chỉ là một tập hợp biểu đồ độc lập. Thứ ba, các visual nâng cao đáng tin cậy cần đi cùng yêu cầu dữ liệu rõ ràng sau các biểu đồ cơ bản. Sách chuyển sang nhóm visual nâng cao được xem là có giá trị thực dụng tương đối rõ trong bối cảnh doanh nghiệp. Các dạng như waterfall, bullet, gantt, tornado, funnel và Sankey đều có cách dùng riêng, không thể thay thế lẫn nhau chỉ vì chúng trông hiện đại hơn biểu đồ cột hoặc đường. Waterfall phù hợp khi cần diễn giải các yếu tố làm tăng hoặc giảm từ một mức ban đầu đến kết quả cuối. Bullet chart hữu ích khi đối chiếu hiệu quả thực tế với mục tiêu hoặc ngưỡng tham chiếu trong không gian gọn. Gantt hỗ trợ trình bày tiến độ và thời lượng công việc, còn funnel nhấn mạnh sự chuyển đổi qua các giai đoạn. Sách không chỉ giới thiệu hình thức mà còn lưu ý về yêu cầu chuẩn bị dữ liệu cho các visual này. Chẳng hạn một biểu đồ tiến độ cần dữ liệu, thời gian nhất quán, còn biểu đồ luồng cần xác định rõ nguồn, đích và giá trị liên kết. Đây là phần có ích cho người dùng Power BI đã biết thao tác cơ bản, nhưng muốn tránh việc cài visual từ app source rồi cố ép dữ liệu vào đó. Thông điệp thực hành là visual nâng cao chỉ đáng dùng khi nó làm rõ một cấu trúc dữ liệu hoặc một câu hỏi cụ thể hơn các biểu đồ đơn giản. Nếu không có điều kiện dữ liệu phù hợp, hiệu ứng trực quan dễ trở thành gánh nặng diễn giải. Thứ tư, phân biệt biểu đồ hấp dẫn với biểu đồ có nguy cơ làm người xem hiểu sai. việc dành hẳn một phần cho các visual nâng cao có rủi ro là đặc điểm phân biệt của cuốn sách. Nhiều tài liệu về Power BI thường tập trung mở rộng danh sách biểu đồ có thể tạo, trong khi sách này nhấn mạnh rằng biểu đồ bắt mắt chưa chắc phù hợp với người xem trung bình. Một visual phức tạp có thể yêu cầu người dùng hiểu quy ước mã hóa, đọc nhiều chiều dữ liệu cùng lúc hoặc so sánh những hình dạng vốn khó ước lượng chính xác. Trong báo cáo doanh nghiệp, đó là rủi ro thực tế, vì quyết định có thể được đưa ra nhanh và người xem không phải lúc nào cũng có chuyên môn trực quan hóa. Sách xem xét các tình huống nên dùng dạng biểu đồ gây chú ý, đồng thời gợi ý cách giảm bớt bẫy thiết kế hoặc thay bằng lựa chọn đơn giản hơn. Cách trình bày này không phủ nhận vai trò của sáng tạo. Thay vào đó, nó đặt sáng tạo dưới yêu cầu về khả năng hiểu. Người làm dashboard cần cân nhắc đối tượng một nhóm chuyên gia có thể đọc được visual giàu chi tiết. Nhưng nhóm quản lý hoặc người dùng không chuyên thường cần tín hiệu trực quan, trực tiếp hơn. Do đó, phần này giúp người đọc xây dựng năng lực phán đoán thay vì áp dụng máy móc các xu hướng thiết kế. Tiêu chuẩn cuối cùng không phải là dashboard có khác lạ hay không, mà là liệu nó có truyền đạt đúng ý nghĩa dữ liệu mà không tạo thêm ma sát nhận thức hay không. Cuối cùng, học Power BI qua thao tác từng bước, dữ liệu mẫu và ba vai trò người làm trực quan hóa, cuốn sách được định vị cho cả nhà phân tích có kinh nghiệm lẫn người làm tài chính, bán hàng và marketing không có nền tảng kỹ thuật sâu. Để đáp ứng hai nhóm này, nội dung kết hợp nguyên tắc với hướng dẫn thao tác trực tiếp, hình ảnh chỉ dẫn, mẹo chuẩn bị dữ liệu và câu hỏi ôn tập. Cách làm này giúp người mới không phải tự suy đoán quá nhiều về vị trí tính năng trong giao diện Power BI, đồng thời vẫn cho người dùng có kinh nghiệm những gợi ý để làm phong phú báo cáo. Việc cung cấp dữ liệu để thực hành theo chương cũng tăng tính khả dụng của sách, bởi trực quan hóa chỉ thực sự được hiểu khi người đọc thử xây dựng và quan sát kết quả. Một khung ý tưởng đáng chú ý khác là ba kiểu người làm trực quan hóa, gồm nhà phân tích kinh doanh, người tạo infographic và nhà báo dữ liệu. Sự phân biệt này làm rõ rằng mỗi vai trò có mục tiêu khác nhau. Nhà phân tích thường ưu tiên theo dõi hiệu quả và hỗ trợ quyết định. Người làm infographic chú trọng cách trình bày cô đọng, còn nhà báo dữ liệu hướng đến việc giải thích cho công chúng. Trong phạm vi sách, Power BI chủ yếu được tiếp cận từ góc nhìn nhà phân tích kinh doanh. Nhận biết vai trò của mình giúp người đọc đặt đúng mức độ ưu tiên cho tính chính xác, khả năng tương tác, tốc độ đọc và mức độ kể chuyện của dashboard. Kết luận: Data Visualization with Microsoft Power BI, How to Design Savvy Dashboards phù hợp nhất với người đang xây dựng báo cáo nghiệp vụ trong Power BI. Từ người mới bắt đầu đến chuyên viên phân tích muốn chuẩn hóa cách chọn và trình bày visual, nhân sự tài chính, bán hàng, marketing, quản lý vận hành và người làm BI đều có thể hưởng lợi vì ví dụ và nguyên tắc của sách tập trung vào các câu hỏi quen thuộc trong doanh nghiệp. Người đọc không chỉ học cách tạo một biểu đồ, mà còn học cách đánh giá liệu biểu đồ đó có giúp người khác hiểu và hành động hay không. Lợi ích thực tế là giảm việc chọn visual theo thói quen hoặc theo hiệu ứng thị giác, cải thiện tiêu đề, bố cục, tương tác và độ rõ của dashboard. Với người đã biết Power BI, phần về các visual nâng cao và yêu cầu dữ liệu đi kèm có thể giúp mở rộng công cụ mà không đánh đổi khả năng đọc. Điểm khác biệt của sách so với nhiều tài liệu hướng dẫn Power BI là sự kết hợp chặt chẽ giữa thao tác phần mềm và tư duy thiết kế thông tin. Nó không chỉ liệt kê tính năng, cũng không chỉ nói về lý thuyết trực quan hóa một cách tách rời công cụ. Cách phân loại thành biểu đồ kinh điển, visual nâng cao đáng tin cậy và visual có rủi ro tạo ra một khung lựa chọn thực tế. Nhờ đó, cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người cần làm dashboard, phục vụ giao tiếp và quyết định hàng ngày, nơi sự rõ ràng thường quan trọng hơn sự phô diễn kỹ thuật. Nếu bạn muốn ủng hộ Alex Kolokolov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!